cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Tin lành Matthew đoạn 14. Sự chuyển biến trong Tin lành Matthew thể hiện qua việc khước từ giữa Giê-xu là vua bởi dân Israel. Sự xung đột giữa Ngài với các nhà lãnh tụ Do Thái tiếp tục xảy ra. Đoạn Kinh Thánh này tiết lộ rằng các sự kiện đó đang tiến đến mức trầm trọng. Giăng Baptist bị sát hại chỉ vì vua Herod muốn giữ lời hứa bất chợt với con gái của Herodia. Đây chính là hành động phản nghịch công khai chống lại ánh sáng và lẽ phải. Cuối cùng, chúng tra tay độc ác trên Chúa Giê-xu. Ngài tạm thời rút lui nhằm lẩn tránh khỏi bàn tay độc ác của vua Herod vì thì giờ của Ngài chưa đến. Nếu chúng ta xem xét kỹ sự lưu tâm sâu sắc của tác giả Tin lành, vì sự kiện Chúa Giê-xu cho 5.000 người ăn, chắc đây là một phép lạ quan trọng nhất đã từng xảy ra. Nó là một phép lạ duy nhất được tất cả các sách Tin lành ghi chép lại. Trước hết, mời quý vị cùng tìm hiểu đến việc sự chết của Giăng Baptist. Trong Matthew đoạn 14, câu 1 đến câu 2. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng, đây là Giăng Baptist. Người chết đi sống lại, nhưng đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Nếu họ cho rằng, đối với các bạn nghe điều này có vẻ mê tín, thì các bạn đang suy nghĩ đúng. Nó đầy vẻ mê tín, nhưng nó không phải là sự mê tín của Kinh Thánh, của Chúa Giê-xu, hay là sự mê tín của các sứ đồ. Nó cũng không phải là sự mê tín của Cơ Đốc giáo. Đó chính là sự mê tín của vị vua già Herod và của những người thiếu hiểu biết trong thời bấy giờ. Một người nào đó có thể bảo rằng, phải rồi, trong xã hội hiện thời của chúng ta cũng mê tín như vậy. Xin hãy thử hỏi, chúng ta có mê tín không? Các bạn hãy để ý, ngày nay có bao nhiêu người đang xem lá số tử vi hay là xem sao bổn mạng? Các bạn thân mến, nhân loại rất là mê tín. Và chỉ cần một phút mà các bạn rời xa lời của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ trở nên người mê tín. Thậm chí có nhiều người đang quay về với các tà giáo, các chủ thuyết và các tôn giáo chối bỏ đấng tạo hóa. Bản thân và chức vụ của Chúa Giê-xu đã không thể nào thoát khỏi sự để ý của vị vua tàn bạo đang ngồi trên ngai vàng. Herod là thành viên của một dòng tộc mà các bạn có thể xem trong từ điển Kinh Thánh và thấy rằng toàn thể dòng tộc này là cả một bọn người độc ác, mang trong lòng đầy những tư tưởng đen tối. Họ thật giống như một nhóm bạo chúa vào thế kỷ thứ nhất. Mấy câu đầu tiên của đoạn này tường thuật những gì xảy ra rồi. Khi Herod nghe về sự rao giảng của Chúa Giê-xu, tức thì lòng đầy sợ hãi vì bị nổi mê tín ám ảnh. Trước đó, Herod đã ra lệnh giết hại Giăng Báp-tít. ông đã liên kết dân báp tít với Chúa Giêsu lại với nhau. Ông ta tin rằng dân báp tít đã từ kẻ chết sống lại và đã hóa thân vào trong Chúa Giêsu, và nỗi sợ hãi đó hẳn đã trở thành điên dại, nên cố trừ khử dân báp tít cho đến cùng. Herod là một người sai xưa, trị lạc, hèn hạ, yếu đuối, cũng là một kẻ sát nhân. Trước đó hắn đã giết chết dân báp tít, người dọn đường cho Chúa Giêsu, và bây giờ hắn lại muốn giết chính cả Chúa Giêsu nữa. Những câu sau đây là một phần của một màn diễn tập của bối cảnh xung quanh cái chết của Giăng Baptist. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 3. Số là kế Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Xin các bạn hãy để ý câu nói rằng Herod đã truyền bắt trói Giăng. Đó là hành động xảy ra trước, và sau đó Herod bỏ tù Giăng vì cớ Herodia. Xin hãy để ý thấy rằng chính Herod cũng bị những người khác gây ảnh hưởng rất nhiều. Ở đây trước hết là bởi Herodia, và sau đó là bởi những người khác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 4, vì Giăng có can vua rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Giăng Báp-tít đã thẳng thắn nói ra để bác bỏ hành động vô lý của Herod. Quả thật, Giăng chẳng phải là một nhà chính trị có tài năng nói lấy lòng quần chúng. Ông là người cương trực và nói thẳng. Thay vì lắng nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời qua Giăng Báp-tít, Herod sai bắt Giăng bỏ tù để bịt miệng. Giăng Báp-tít bị giam trong ngục thất Mac-Charis, nằm cách biển chết 6 cây số thuộc về hướng đông. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 5. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Ở đây chúng ta thấy rõ rằng Herod cũng phải sợ dân chúng, ông muốn giữ chiếc ngai vàng của mình. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 6 đến câu 7. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm. Đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn sinh. Herod là người tham dục. Ông đã lấy em dâu của mình làm vợ, và Giăng Báp-tít kết án điều này. Khi vua Herod hứa ban cho, ông cứ ngỡ rằng con gái của Herodia sẽ sinh một thứ vật chất gì đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn Herod không biết được mưu định thâm độc kín dấu của Herodia. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 8. Vậy nàng bị mẹ xúi dục bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. Người mẹ của cô gái này là Herodia, sống phè phẩn và xa hoa phung phí trên danh nghĩa của vua Herod. Bà ta quả là một người phụ nữ độc ác, đòi hỏi nhục dục, luôn bị xúi dục bởi một ham muốn trả thù, bởi vì Giăng Báp-tít đã lên án và kết tội bà ta. Các bạn thấy rằng, con người tội lỗi như bà Herodia lấy cái chết của người khác làm vui thích cho lòng mình. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 9, vua lấy làm buồn rầu, song vì đã lỡ thề rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Các bạn hãy hình dung một người luôn phải chiều theo sự xúi dục của người khác như vua Herod này. Ông sợ các người khách và làm theo điều đã hứa, nhưng lại làm điều ác. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14, câu 10 đến câu 11, vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn này trích thuật về những gì bẩn thỉu buồn thảm, chỉ ra những gì mà xã hội đang có trong thời bấy giờ. Giăng Báp-tít bị chém đầu, và đầu ông ta được đặt trên mâm để dâng cho một cô gái nhảy múa. Có thể nói rằng, bản chất của con người từ đó đến nay chẳng thay đổi bao nhiêu, và chính trong xã hội ngày nay con người cũng như vậy, luôn luôn dâm loạn và thích giết người. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12, đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác người mà chôn, rồi đi báo tin cho Chúa Giê-xu. Các môn đồ của Giăng Báp-tít đến nhận xác của thầy mình, đem chôn tử tế trong niềm thương tiếc lớn lao. Chúa Giêsu tạm lánh đi, bởi vì Ngài biết rằng nỗi sợ hãi của Herod sẽ hóa ra điên dại và có thể khiến ông làm một trò nào đó liều lĩnh. Chúa Giêsu biết rõ về người này, nên Ngài lánh đi vì sự đụng chạm, bởi vì giờ của Ngài chưa đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 13, Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Chúa Giêsu đã dùng thuyền để băng vào phía bên kia bờ biển Galilê, nhưng đoàn dân đông đã từ các thành phố đi bộ theo Ngài vì họ không muốn Ngài ra đi. Thế nên họ đi vòng qua biển Galilê và đã gặp được Ngài ở bên bờ biển phía bên kia. Điều này chỉ ra rằng Ngài được dân chúng hâm mộ biết bao. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14, câu 14, Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Chúng ta hãy lưu ý rằng dân chúng đã đem nhiều người bệnh đến với Ngài. Ngài đã chữa lành cho hàng ngàn người trong chính ngày đó. Điều đó phản chiếu, bày tỏ quyền năng, lòng thương xót của Chúa Giêsu, bởi vì những phép lạ mà Chúa thực hiện có chứng cớ sờ sờ trước mặt mọi người. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến một phép lạ rất là nổi bật. Chúa Giêsu hóa bánh cho đoàn dân ăn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14, câu 15-16. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Phép lạ nuôi ăn cho 5.000 người được ghi lại trong cả 4 sách Tin Lành, bởi vì nó là một phép lạ rất quan trọng. Chúng ta có để ý thấy rằng, các môn đồ đề nghị Chúa Giêsu việc nên làm, đó là cho đoàn dân ra về, đặng họ có thể vào các làng mà mua thức ăn. Qua sự kiện này chúng ta thấy rằng, dường như chính các môn đồ tự đề bạc cho mình giống như là một ban điều hành để rồi có quyền đề nghị Chúa Giêsu những việc Ngài nên làm. Nhưng Chúa đã phán với họ rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi phải cho họ ăn. Đó quả là một mệnh lệnh khó có thể thực hiện được. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 17, môn đồ thưa rằng, chúng tôi có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá, quả là một tình trạng buồn thảm cho hội thánh ngày nay. Ngay lúc này đây, nhiều người cũng bảo rằng điều cần làm là hãy cho đoàn dân về nhà, và nói rằng đó là phương cách tự nhiên để đáp ứng nhu cầu cần thiết của họ. Nhưng biện pháp duy nhất ấy là chúng ta hãy sử dụng bánh thuộc linh để nuôi cho dân chúng, mặc dù chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá. Tuy nhiên, điều chúng ta thiếu ở đây là chính quyền năng của Chúa Giêsu. Chúng ta đã không nhận ra rằng các giải pháp cho nhân loại ngày nay không phải ở trong con người, nhưng ở trong Đức Chúa Trời. Thật chẳng lấy làm lạ mà nhận ra rằng ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời thiếu quyền năng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 18, Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Thật tình mà nói, tôi rất thích lời này của Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, ngay bây giờ, Ngài đang phán cùng chúng ta, hãy mang điều gì các ngươi có đến đây cho ta. Những gì chúng ta có rất đáng kể để cho Chúa Giêsu sử dụng. Câu hỏi được nêu ra ở đây là, chúng ta có sẵn sàng trình ra bất cứ điều gì chúng ta có cho Ngài, đồng thời để cho Ngài là đấng duy nhất hướng dẫn chúng ta những gì cần làm hay không? Mấy ổ bánh này có lẽ là bữa ăn trưa của một cậu bé. Chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá nhỏ. Chúa Giêsu đã phán, hãy mang chúng đến đây cho ta. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 19. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ. Đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngước mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ phát cho dân chúng. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Có người đã kêu gọi cho chúng ta chú ý đến điều thú vị ở đây, mà hầu như đa số chúng ta bỏ qua không để ý đến. Trong sách Mác ký thuật cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã truyền cho họ ngồi xuống theo từng chòm hay từng nhóm 100 hay 50 người. đoàn dân này có lẽ ăn mặc quần áo theo màu sắc, vì ngoài kia trên cỏ xanh rất có thể họ ngồi theo từng chòm làng mạc mà do cách ăn mặc của họ thể hiện sự khác biệt này. Thật là một cảnh tượng hết sức tốt đẹp, đầy xúc động khi nhìn thấy từng nhóm người với nhiều màu sắc ngồi rải ra khắp cả sườn đồi. Thế rồi Chúa chúng ta truyền cho họ ngồi xuống, Chúa làm việc này một cách hết sức tự nhiên. Ngài ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh đưa cho các môn đồ, phát cho dân chúng. Những môn đồ này mà trước đó đã có lần tự định cho mình là những người điều hành, qua cách đề nghị Chúa nên làm điều gì, nhưng giờ đây chính họ trở thành người bồi bàn, phục vụ cho dân chúng. Sự phục vụ đó mới chính là chức vụ đặc biệt của các sứ đồ, của các giáo sĩ, của mục sư và của tất cả những cơ đốc nhân ngày hôm nay. Chúng ta phải lo cho đoàn dân đông đảo. Có rất nhiều người trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay bảo rằng phải làm công tác của Chúa như thế này, thế kia, nhưng lại có rất ít người sẵn lòng để tự dân mình hầu việc Chúa. Có một tôi tối Chúa đã nói với tôi, trong hội thánh chúng tôi, tất cả đều là những trưởng ban này, trưởng ban nọ, nhưng lại chẳng có ban viên nào chịu phục vụ cả. Mọi người ai cũng muốn đứng đầu ban này, ngành nọ, chủ tịch hội đồng này, hội đồng kia, trưởng ban này, trưởng ban kia, họ muốn ở chức vụ của người lãnh đạo. Trong khi đó, công tác của hội thánh cần đến ấy là công tác phân phối bánh hằng sống cho người ta cần thiết. Bánh hằng sống đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Mới đó, chính là công tác quan trọng ngày nay. Tất cả cơ đốc nhân hãy trở nên những người phục vụ, đặng đi ra phân phát bánh hằng sống. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 14 có 20. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được 12 giỏ. Trước đây tôi đã nghĩ rằng việc thâu lại bánh thừa có nghĩa là thâu lại những gì mà người ta gọi là đồ ăn dư, đồ ăn thừa, đồ dụng. Ví như có người nào đó cắn một miếng bánh rồi bỏ đi, lấy một miếng bánh khác tốt hơn, lớn hơn. Thế là miếng bánh đó bị ăn lỡ dở rồi kể như là bánh thừa. Tuy nhiên ngày nay tôi được hiểu ra rằng 12 giỏ bánh này là những bánh chưa hề ăn đến. Cho nên tất cả mọi người đều đã ăn no đủ rồi, nhưng vẫn còn 12 giỏ bánh đầy, giỏ bánh nguyên vẹn. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 12 có 21, số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà và con nít. Đã có số đông được ăn no nê đến 5.000 người nam, ấy là không kể số đàn bà và trẻ em. Thật ra Chúa chúng ta đã nuôi ăn đúng hơn là 15.000 người, chứ không phải chỉ có 5.000 người vào ngày đó. Kế tiếp, chúng ta thấy việc Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển. Ngay sau khi đoàn dân đã được ăn no nê, Chúa truyền cho các môn đồ dùng thuyền đi qua phía bên kia bờ biển Galilee, rồi Ngài đi lên núi đặng cầu nguyện. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tàn đi. Ngay tức thì, hay là ngay sau đó, là nhóm từ chỉ về sự chuyển tiếp cấp bách và nhanh chóng. Trong kỹ thuật của Ma-thi-ơ đã có sự sơ sót hay là bỏ sót về nhóm từ này ở phần kết luận nói về phép lạ cho 5.000 người ăn. Ông ghi nhận về tính cấp bách của việc Chúa Giê-xu truyền cho đám đông giải tán, và qua đó có sự hối hả mà Chúa bảo các môn đồ vượt qua bờ biển Galilee. Tuy Ma-thi-ơ đã không đưa ra một giải thích nào cho sự kiện này, nhưng Giăng lại đưa cho chúng ta lý do. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu biết họ có ý ép Ngài để tôn Ngài làm vua, nên Ngài bèn lui lại một mình trên núi. Trong Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 15, theo như quan điểm của sự kiện mà Ma-thi-ơ giới thiệu và mục tiêu trong chức vụ Chúa Giê-xu thi hành trên đất này, ở phần đầu của sách đề cập đến vương quyền là vua của Chúa Giê-xu. Như trong trường hợp này, chúng ta thấy cơ hội làm vua đã đến thì Ngài lại phớt lờ điều đó đi. Đây cũng là một sự kiện và lời tuyên bố đáng chú ý. Chúa Giê-xu trở thành vua, Ngài chính là vua theo dòng tộc và theo tiết hiệu, nhưng Ngài đã không làm vua bởi bất kỳ một tiến trình dân chủ nào. Nghĩa là Ngài sẽ không là vị vua theo sự bầu phiếu của dân chúng, theo ý kiến của dân chúng, nhưng Ngài trở thành vua theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và cuối cùng Ngài sẽ trở thành một vị vua đầy quyền năng. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 14, câu 23-24. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Chúa Giê-xu lên núi, Ngài đang ở nơi đó để cầu nguyện. Các môn đồ đang ở dưới biển Galilê trong bão tố và tối tăm. Họ đang ở trong nơi nguy hiểm. Đây quả thật giống như hình ảnh của thời đại ngày nay của chúng ta biết bao. Chúa Giê-xu đi đến cùng Cha ở trên trời và đang ngự bên hữu của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta đang ở đây, dưới biển trần gian đầy bão tố, là nơi đầy nguy hiểm và hư mất. Tôi thích câu kinh thánh tiếp theo này, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 25. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Canh tư là canh thuộc về buổi sáng, từ khoảng 3 giờ khuya cho đến hừng sáng. Đây chính là thời gian mà Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển để đến cùng với các môn đồ của Ngài. Theo tôi nghĩ, có lẽ là canh mà Chúa Giê-xu trở lại với chúng ta vào lúc hội thánh được cất lên. Đấng Christ chính là ánh sáng, sao mai rạng người của hội thánh, và Ngài sẽ cất hội thánh Ngài ra khỏi thế gian này. Tôi thật không biết ngày nào Chúa Giê-xu trở lại thế gian, chỉ có Cha trên trời mới biết ngày đó mà thôi. Tôi cũng tin rằng, ngày nay thế giới chúng ta đang ở vào canh tư, tức là trong đêm, và kìa, hừng đông đang bắt đầu ló dạng. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 26, khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Chúng ta cũng hãy xem lại cảnh tượng này như được ký thuật trong sách Tin Lành Mác. Chúa Giê-xu đang lúc đó ở trên núi cao, nhìn thấy môn đồ đang cố gắng chống chèo hầu như kiệt sức ở giữa biển khơi. Thế rồi, Ngài đến với họ vào lúc canh tư. Khi thấy Ngài, các môn đồ liền bảo nhau, đó là con ma, rồi la lên vì sợ. Có thể có người bảo là, thế à, các môn đồ của Chúa cũng mê tín quá. Vâng, có lẽ lúc ấy cũng có sự mê tín nổi lên trong lòng họ. Nhưng nếu như có người nào đó đi bộ trên mặt biển đến cùng với các bạn, thì các bạn sẽ phản ứng làm sao? Các bạn sẽ nghĩ gì? Các bạn nghĩ người đó là ai? Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 27-28, nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lại Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ, ta đây, tức thì làm cho họ an lòng. Ngài không phải là con ma. Chắc hẳn Phi-e-rơ từng bị chỉ trích về vấn đề đi bộ trên mặt biển. Người ta nói rằng, lẽ ra ông ta không nên xin Chúa cho ông đi bộ trên mặt biển. Dân, chính tôi cũng hơi lấy làm lạ, lấy làm ngạc nhiên về một người như Phi-e-rơ. Ông John Wesley, một nhà cải chánh giáo hội nổi tiếng, một nhà truyền giáo đầy ơn, đã có lần nói rằng, hãy cầu mong được điều lớn lao từ Đức Chúa Trời. Và chính Phi-e-rơ đã cầu mong điều lớn lao ấy. Tôi cho rằng đa số chúng ta từng lấy làm hài lòng với những điều nhỏ bé của Chúa ban cho. Các bạn hãy lưu ý và thấy rằng Chúa Giê-xu không hề quở trách Phi-e-rơ về việc ông đã cầu xin. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 29. Ngài bèn phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê-xu. Tôi nghe có người bảo rằng, Phi-e-rơ không thể đi bộ trên mặt nước, nhưng phần tôi không đọc hay hiểu Kinh Thánh theo lối ấy. Tôi thấy Kinh Thánh nói rõ ràng, Phi-e-rơ đã đi bộ trên mặt nước để đến với Chúa Giê-xu. Đấy không thể là điều thất bại của ông. Phi-e-rơ đã cầu xin một điều lớn lao từ nơi Chúa. Chẳng nghi ngờ gì, Đức Chúa Trời đã sử dụng ông trong đường hướng tuyệt vời suốt trong những ngày tháng kế tiếp. Đức Chúa Trời đã chọn ông để giảng bài giảng lớn lao trong ngày lễ ngũ tuần. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 30. Song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồng hụt xuống, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Phi-e-rơ đã không chăm chú nhìn đến Chúa Giê-su khi ông đang đi bộ trên mặt nước. Đến khi sắp sửa sụp xuống nước, Kinh Thánh ghi lại lời cầu nguyện ngắn nhất của ông khi ấy đã thốt lên. Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Ở đây chúng ta có thể nhớ lại điều Chúa Giê-su đã dạy các môn đồ cầu nguyện, đi ngay vào chủ điểm, đi ngay vào vấn đề cầu xin, chứ đừng có lặp đi lặp lại vô ích. Nếu như vào lúc đó mà Phi-e-rơ cầu xin giống như một số người trong chúng ta ngày nay thường cầu nguyện, lạy Chúa, Ngài là đấng toàn năng, Ngài hiểu biết mọi sự, Ngài ở khắp mọi nơi, vân vân, thì có lẽ Phi-e-rơ đã chìm xuống tận đáy biển trước khi được sự cứu giúp của Chúa. Rõ ràng, trong bối cảnh đó, Phi-e-rơ đã đi ngay vào trọng tâm của nan đề mà ông đối diện và ông muốn cầu xin điều cần thiết nhất. Các bạn và tôi cần phải học cách cầu nguyện giống như Phi-e-rơ vậy. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 31, tức thì Đức Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi kẻ ức đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Điều thiếu sót của Phi-e-rơ lúc bấy giờ là không nhìn xem Chúa Giê-su khi ông được Chúa cho đi bộ trên mặt biển lúc sóng gió dâng trào. Các bạn và tôi ngày hôm nay ở trong một thế giới đang trào dâng sóng biển, và đây cũng chính là lúc chúng ta cần phải đưa mắt nhìn chăm vào Chúa Giê-su Christ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 14, câu 32-33. Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã thực hiện một phép lạ này cho các môn đồ của Ngài để khiến họ thêm vững đức tin trong Ngài. Thậm chí Phi-e-rơ là một người quả bạo gan mà thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, xin Chúa cho khiến cho tôi đi bộ trên mặt nước mà đến với Ngài. Và quả thật, ông đã được toại nguyện, đã được Chúa cho đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Ngài. Lẽ ra điều đó khiến cho ông ta thêm vững đức tin của mình, thì ngược lại ông đã không nhìn xem Chúa để rồi đánh mất đức tin. Ở đây tôi không có ý chỉ trích Phi-e-rơ, bởi vì có lúc tôi cũng lầm lỗi trong đời sống của mình. Đã biết bao lần tôi đã yếu đuối trong linh trình theo Chúa, yếu đức tin, không nhìn theo Chúa. Tôi nghĩ đây cũng chính là thời điểm đầy bi kịch của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng phép lạ này được Chúa thể hiện nhằm để khiến các môn đồ của Ngài xác quyết lòng tin, thờ phượng Ngài và cũng để cho họ hiểu rằng chính Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.